Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 22 Giải quyết nan đề khi nan đề dường như bế tắc. Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều bất an, từ môi trường sống bị hủy hoại thảm khốc bởi bàn tay con người, đến thiên tai, dịch lệ, luôn rập rình vây bủa. Hiểm họa của chiến tranh, khủng bố và kinh tế khó khăn luôn là những áp lực đè nặng lên cuộc sống của con người. Hậu quả là ngày càng có nhiều người chọn cách giải quyết nan đề, bế tắc bằng cái chết để mong được giải thoát. Có một điều nghịch lý. Càng sống trong đất nước văn minh giàu có thì lại có nhiều người suy sụp tinh thần khi phải đối đầu với những trắc trở trong cuộc sống nhiều hơn. Ví như tại Mỹ, một trong những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, hàng năm lại có đến trên 30 triệu người tự tử. Còn tại Nhật Bản thì mỗi ngày cũng có hàng trăm vụ tự tử mà phần lớn lại là đàn ông, đại diện cho phái mạnh. Cuộc đời không có Chúa, khi đối diện với những nan đề, họ phải tự loay hoay tìm giải pháp và khi rơi vào chỗ bế tắc thì thường chọn cái chết để tự giải thoát cho mình. Dĩ nhiên trong cuộc sống của cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi đối diện với những nan đề không có hướng giải quyết. Nhưng giải pháp của chúng ta không giống như của người đời. Điều thứ nhất, nguyên tắc giải quyết nan đề dường như bế tắc. Là con dân Chúa, chúng ta luôn có lời khôn ngoan của Ngài đem đến cho chúng ta phương cách để có thể biết đương đầu với nghịch cảnh mà không phải đi vào ngõ cụt hay tuyệt vọng. Thậm chí, khi đứng trước nan đề dường như bế tắc, thì người kính sợ Chúa cũng không thể có hành vi trốn chạy bằng cách tự hủy hoại cuộc sống Chúa ban cho mình. Trước hết, chúng ta cần bình tĩnh cầu nguyện, xin Chúa soi sáng để nhận diện nan đề. Nếu đó là nan đề không thể thay đổi được, thì cần phải chấp nhận. Sau đó, trình dâng nan đề lên cho Đức Chúa Trời với lòng tin, Ngài là đấng khôn ngoan và yêu chúng ta. Chúa có thể cho chúng ta biết phải đối phó với nan đề như thế nào. Và cuối cùng, với những nan đề chúng ta không thể giải quyết được và cũng không thể nào thay đổi được, thì hãy biết rằng Chúa muốn chúng ta phải sáng suốt đặt lòng tin nơi Chúa mà thuận phục mọi chương trình ý định của Ngài đặt để trên đời sống của chúng ta. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho công việc Chúa, cho nhiều người khác và cho chính mình. Dù trong cuộc sống có những điều không như mình mong đợi, nhưng chúng ta vẫn có nhiều lý do để thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ và có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn, tôn vinh danh thánh của Ngài trong mọi việc làm của mình. Để chúng ta có thể trải nghiệm được những điều phước hạnh thật diệu kỳ mà Đức Chúa Trời thành tín yêu thương luôn muốn ban cho con cái của Ngài. Kinh Thánh đã ghi lại nhiều tấm gương của các vị anh hùng đức tin, từng thắng hơn biết bao nan đề dường như bế tắc. Và nhờ đó mà muôn dân muôn nước được biết đến danh Đức Chúa Trời. Ví như tiên tri Daniel đã phải đối đầu với bầy sư tử đói trong hang sâu, hay sứ đồ Phao-lô phải chịu cảnh giam cầm tại La Mã. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai hoàn cảnh đặc biệt này để có thể rút ra cho mình bài học về cách giải quyết nan đề khi cảm thấy dường như bế tắc. Điều thứ hai, giải quyết nan đề của tiên tri Daniel khi ông bị quăng vào hang sư tử đói. Theo Daniel, chương 6, từ câu 1 đến câu 28. Hơn 2.600 năm trước, ông Daniel cùng hàng ngàn dân sự của Đức Chúa Trời bị lưu đày sang nước Babylon. dù phải đến xứ người với nhiều trắc trở, ở dưới quyền cai trị của các vị vua đầy quyền lực và quá nhiều người thờ thần tượng vây quanh. Nhưng ông vẫn một lòng can đảm, trung thành với Đức Giê-hô-va, đấng ông hết lòng thờ phượng và hầu việc. Mỗi ngày ông vẫn đều đặn 3 lần mở cửa sổ và quỳ gối hướng về nơi có đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông trong suốt thời gian thi hành chức vụ tại xứ Babylon. Ông từng là một trong 3 quan thượng thư cai trị 120 quan trấn thủ của đế quốc. Nhờ ơn Chúa mà ông nổi trội hơn các quan khác, khiến cho vua Darius rất mến thương. Vua dự tính phong cho ông làm tể tướng, quyền hành chỉ sau một mình vua. Điều này khiến cho các quan trong triều ganh tị, tìm cách hãm hại ông. Vì biết ông là người kính sợ Chúa, luôn sống đời đạo đức, không có điều chi để có thể bắt bớ được ngoài vua. Nếu bất tuân, ông sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Darius vì ham thích được tôn làm thần cao trọng, nên đã mắc bẫy các quan, mà vô tình đẩy người vua yêu là ông Daniel vào chỗ chết. Dù vua rất thương ông Daniel, nhưng vua không thể rút lại lệnh đã ban hành. Ông Daniel đã đối phó với nan đề dường như bế tắc này bằng cách nào? Trước hết, ông nhận biết đây là nan đề không thể thay đổi được. Ông không thể thỏa hiệp với thế gian, tạm ngưng cầu nguyện trong 30 ngày để tự cứu mình, hoặc lén lút cầu nguyện để không ai thấy. Ông biết đây không phải là cách giải quyết đúng. Sau khi nhận diện rõ nan đề, đó chính là án tử, phải chết bởi bầy sư tử đói, là điều dường như không còn cách nào thoát được nữa. Ông Daniel bắt đầu trình dâng nan đề lên Đức Chúa Trời, rồi ông vẫn tiếp tục mở cửa sổ cầu nguyện, không hề suy giảm lòng tin. Ông chấp nhận hình phạt và bị ném vào hang sư tử, vì rõ ràng đây là nan đề không có hướng giải quyết. Lạ lùng thay, khi ông thuận phục chương trình của Chúa, thì Ngài đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử để sáng hôm sau được vua đem ra ngoài bình an. Rõ ràng, khi đấng chí cao ra tay cứu độ, thì mọi nan đề đều được giải quyết một cách diệu kỳ. Chẳng những bản thân ông Daniel được thoát chết, mà danh Đức Chúa Trời cũng được tôn cao. Kinh Thánh cho biết rằng, không những chính vua Darius vô cùng kính sợ Chúa, mà còn ban chiếu chỉ cho khắp các nước thuộc đế quốc Babylon đang thống trị, phải run rẩy kính sợ Đức Chúa Trời của Daniel, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ, sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử. Theo Daniel chương 6, từ câu 25 đến câu 26. Điều thứ ba, cách giải quyết nan đề của sứ đồ Phao-lô khi ông bị giam cầm tại La Mã. Theo Công vụ các sứ đồ chương 28, từ câu 16 đến câu 31. Đức Chúa Trời là đấng tể trị cả dòng lịch sử của nhân loại, và để thực hiện chương trình cứu rỗi loài người, Chúa đã dùng ngay thời điểm đế quốc La Mã đang thời kỳ cực thịnh. Hệ thống đường giao thông vô cùng tốt và thuận lợi mà họ đã xây dựng khiến La Mã trở thành trung tâm giao lưu một cách dễ dàng của thế giới thời sứ đồ Phao-lô đang sống, cùng với ngôn ngữ Hy Lạp thống nhất mà họ dùng để truyền bá tư tưởng và văn hóa khắp bờ cõi của đế quốc La Mã đang thống trị. Thật là những điều kiện và môi trường vô cùng thuận lợi cho việc truyền bá phúc âm. Và Ngài cũng đã chọn sứ đồ Phao-lô để giao nhiệm vụ rao truyền danh Chúa cho dân ngoại, các vua và con cái Israel. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 15. Sau nhiều năm truyền bá tin lành, ông Phao-lô bị những người Giu-đa ganh ghét, bắt giam vào ngục và họ tìm cách ám sát ông. Cuối cùng, ông yêu cầu được kêu oan với hoàng đế La Mã. Vì thế, họ áp giải ông về La Mã và giam ông ở đó nhiều năm. Sứ đồ Phao-lô đã đối phó với nan đề này như thế nào? Chúng ta thấy ông đã nhận diện đây là nan đề không có hướng giải quyết, vì ông không thể nào tự mình ra khỏi tù, chỉ có thể nằm chờ xét xử mà thôi. Ông cũng nhận định mình không thể nào thay đổi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không cứu ông ra khỏi tù như cách Ngài đã cứu ông trước đó. Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn vân phục Chúa mà chấp nhận nghịch cảnh vì biết rằng đó là ý muốn của Chúa. Ông thật khôn ngoan khi nhận biết nan đề mình phải đối diện là điều không thể thay đổi được, nên điều đó đã không làm ông nản chí, ngã lòng hay mất thì giờ công sức để tìm kiếm một sự thay đổi hoàn cảnh theo ý mình mong đợi. Tất nhiên, với một đời sống đã từng khuyên người khác phải cầu nguyện không thôi như ông, theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 17, thì chắc chắn ông đã biết trình dâng nan đề của mình lên cho Chúa để nhờ cậy năng quyền của Ngài mà chấp nhận hoàn cảnh và để được tôi luyện cho mình càng giống Chúa nhiều hơn trong phẩm tính yêu thương. Vì thế, ngay trong cảnh bị giam cầm mà ông đã được Chúa dùng để viết nên những bức thư, bày tỏ tình thương, sự quan tâm và đem lại sự khích lệ cho nhiều hội thánh. Xiềng xích cũng không trói buộc được chương trình truyền bá phúc âm mà Chúa đã giao phó cho ông. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã có thể sử dụng những năm tháng bị giam cầm để gặp gỡ rất nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội, từ các trưởng lão trong dân Giu-đa cho đến quan quân La Mã và cả người nhà của Cê-sa nữa. Theo Philip chương 4 câu 22, khi thuận phục Đức Chúa Trời và chấp nhận nan đề để cầu xin Chúa, khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, thì sứ đồ Phao-lô đã được Chúa dùng để đem nhiều người đến với Chúa, gây dựng đức tin cho nhiều con dân Chúa đang tự do bên ngoài, và cuộc đời ông vẫn còn được Chúa dùng để gây dựng đức tin chúng ta ngày nay. Vậy nên, khi đối diện với nan đề dường như bế tắc, chúng ta cần phải nhờ sự soi sáng của Chúa mà nhận diện nan đề cho chính xác để trình dâng lên Chúa. Xin Ngài ban năng lực để chúng ta chấp nhận nan đề, bước đi trong sự thuận phục. Đức Chúa Trời luôn có phương cách tốt nhất để giúp chúng ta có thể vượt lên trên nghịch cảnh mà sống đời hữu ích và làm vinh hiển danh Ngài.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã dòng lệ thắm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Trời cao cách xa, ơn người thương chan hòa sông núi cứu nguy con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con đã